Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 30 trở đi trong phần đọc truyện tác phẩm Phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư, vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Khi mẹ ban ơn lành cho thế giới, Đức Mẹ Maria mong muốn một nhóm cầu nguyện cảm nghiệm ơn này trong nhiều tháng và chuẩn bị để nhận lãnh ơn. Đây cũng là điều giống như mẹ. Mẹ giải thích cho Maria rằng, qua ơn lành đặc biệt của mẹ, Cha trên trời hứa sẽ đặc biệt ở cùng người được nhận ơn của mẹ. Ngài sẽ giúp người ấy trong việc ăn năn trở lại, cho đến khi người ấy chết. Dĩ nhiên, Cha hằng hữu luôn luôn ở gần các con của Ngài. Nhưng ơn lành mà Đức Mẹ ban thì có thêm nhiều hồng ân của Thiên Chúa hơn. Đức Mẹ muốn chúng ta nói về những ơn lành này và chuyển bằng lời nói cho những ai đi trong ánh sáng đức tin. Còn những người khác, chúng ta nên chuyển ơn lành với tình yêu của mẹ, nhưng chỉ trong âm thầm mà thôi. Ơn lành này liên kết với những ơn mà con người nhận lãnh khi rửa tội do các linh mục ban cho. Đời sống của các linh mục đầy ơn phước, vì ơn Thiên Chúa rất quý trọng. Đức Mẹ dạy chúng ta cách sống với những ơn phước mà ta đã nhận được. Ở Medjugorje, Đức Mẹ muốn biểu lộ những cơn mưa hồng ân cho mọi người, để không ai cằn nhằn là mình không có ơn. Thế giới này rất cần những người có ơn lành. Olivia nói thêm, chẳng hạn như khi em ngồi trên xe buýt hay các loại xe công cộng, em truyền ơn Đức Mẹ cho mọi người. Dù em là một người rất dễ mắc cỡ và im lặng, nhưng mọi người vẫn tới với em. Họ muốn nói chuyện với em, họ mở rộng trái tim của họ cho em. Nhưng họ và em ở rất xa nhau khi nói về ơn lành của Đức Mẹ, vì họ chưa biết được quyền năng những ơn lành mà Đức Mẹ ban cho. Nhờ vào lời chứng của Olivia, tôi mới có thể hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra cho tôi trong vài tháng đầu khi tôi vừa đặt chân tới Medjugorje. Lúc đầu, tôi không biết gì về thói quen cùng đường lối của Đức Mẹ làm việc ở nơi đây, nên tôi quyết định dành gần trọn thời giờ để cầu nguyện ở đồi hiện ra Podro. Tôi cố gắng cầu nguyện và đắm chìm trong tình yêu của Đức Mẹ Maria. Mặc dù tôi cố gắng hết sức để cầu nguyện với Đức Mẹ, nhưng một lời cầu nguyện khác cứ ở trong trái tim tôi, trong thâm sâu của trái tim hàng giờ. Đó là câu, lạy Cha hàng sống, con cảm tạ Cha đã cho con món quà là đời sống. Cha trên trời mãi vẫn là Cha của tôi, thật là sung sướng khi ở gần Cha, nhưng tôi cảm thấy thẹn thùng khi lời cầu nguyện của tôi không hướng đến Đức Mẹ. Tôi sợ mẹ buồn nên thưa với mẹ trong lúc bước xuống đồi. Lạy mẹ, xin mẹ đừng cảm thấy lẻ loi, con đang sống với Chúa Cha trong thời gian này. Nhưng như vậy không có nghĩa là con không thương yêu mẹ. Bây giờ thì tôi đã hiểu việc Đức Mẹ làm. Ngay sau khi tôi đến Medjugorje, Đức Mẹ đã ban cho tôi ơn lành đặc biệt của mẹ. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1989, kết quả của việc ấy là Đức Mẹ đã để tôi trên chân của mẹ và biểu lộ tình yêu của Đức Chúa Cha cho tôi biết. Xin cảm ơn mẹ, mẹ luôn hướng dẫn con cái tìm đến Thiên Chúa. Chú thích của Sơ Emmanuel. Những lời của Olivia nói làm cho tôi nhớ lại những giây phút mẹ tôi đến chúc lành cho tôi ở giường ngủ. Mẹ tôi vạch một dấu thánh giá trên trán tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt mẹ chìm sâu trong sự lành thánh. Mẹ tôi là một cử chỉ thánh thiện. Và trái tim nhỏ bé của tôi lúc ấy nhận được tình yêu mẫu tử thuần khiết. Mẹ tôi quả là một bà mẹ đúng nghĩa. Và nhờ đó tôi trở thành một đứa con đúng nghĩa của nó. Những giây phút quý giá ấy để lại nhiều dấu ấn tốt cho tôi. giống như một ngọn gió thiên đàng, mang ơn lành đến cho đời sống hàng ngày. Một đời sống đôi lúc bị những khó khăn của sự giao thiệp làm chúng ta đau khổ. Về ơn lành đặc biệt của Đức Mẹ, người nào nhận ơn lành của mẹ phải do tự ý họ quyết định và sống với việc nhận ơn ấy. Đức Mẹ không bao giờ bắt buộc lương tâm ai làm những gì họ không muốn làm. Thêm vào đó, Đức Mẹ cũng không mô tả phải có thái độ gì khi nhận ơn cả. Vì thế, việc đặt tay không quan trọng, nhưng người muốn xin ơn có thể đề nghị để người chuyển ơn của Đức Mẹ đến đặt tay trên mình. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1992. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy đổi mới lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện vui tươi để cho những ngày buồn tẻ sẽ không còn. Không có ai trong các con cảm thấy buồn chán trong khi cầu nguyện, mà là những sự gặp gỡ vui tươi với Thiên Chúa là Đấng tạo hóa. Các con yêu dấu nhỏ bé của mẹ ơi, các con hãy đến gần mẹ hơn, và qua lời cầu nguyện, các con sẽ cảm nhận điều mẹ muốn gì nơi các con. Mẹ ở với các con, và mỗi ngày, mẹ chúc lành cho các con với ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ. Để rồi Thiên Chúa chúng ta sẽ đổ tràn đầy ơn lành của Ngài trên các con một cách sung mãn trong đời sống hàng ngày của các con. Các con hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân của Ngài chính là sự hiện diện của mẹ ở nơi đây với các con. Đây là một đại hồng ân. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 31. Ngân hàng hôm nay. Danas. Chữ này có nghĩa là hôm nay trong từ ngữ của Kosia. Thoạt đầu, đây là một chữ thông thường. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, thì chữ này chứa đựng một nguồn suối chữa lành của Đức Mẹ ban cho thế giới hỗn loạn và thiếu bình an này. Mỗi tháng vào ngày 25, Linh Mục Slavko thường tụ họp một nhóm nhỏ nói 5 ngôn ngữ khác nhau để thông dịch những thông điệp của Đức Mẹ. Trước hết, Ngài đánh máy các thông điệp mà Ngài nhận được từ Marija ở Croatia. Rồi mọi người thông dịch các thông điệp này. Tôi cầm một cuốn sổ và viết tiếng Pháp. Các con thân mến, hôm nay. Và rất nhiều lần, tôi đoán đúng. Mỗi lần Đức Mẹ đều nói, hôm nay. Tại sao mẹ lại nói, hôm nay? Đó là cách hành động của mẹ. Trọng tâm và là điểm chính của mẹ. Hôm nay là lúc mọi sự xảy ra và mọi sự đi đâu. Hôm nay cũng là tên của một ngân hàng đặc biệt. Số của cải là do Chúa cung cấp. Qua lời yêu cầu của con Ngài, vốn liếng không bị giới hạn. Ai đến và xin một số vốn, tùy theo nhu cầu, cũng sẽ được ban cho vốn liếng. Và ai muốn xin gấp đôi, cũng sẽ được cho gấp đôi. Và cứ như thế, thật đúng là một ngân hàng lý tưởng. Chúng ta càng rút vốn nhiều chừng nào, thì vốn càng gia tăng. Nhưng ngân hàng này cũng có một lề luật khó. Vốn liếng chỉ được rút ra hôm nay, và người rút ra phải đến tận nơi. Bạn không thể nói, cho tôi số tiền mà ông bà nợ tôi từ hôm qua. Bởi vì những gì có tên hôm qua đã bị xóa bỏ trong ký ức của máy điện toán rồi. Bạn không thể rút vốn cho ngày mai được, vì máy điện toán sẽ hiện lên dòng chữ ngày mai, không có dữ kiện, không tìm thấy. Đó là cách thức làm việc của trái tim Chúa Giê-xu và trái tim Đức Mẹ Maria. Nếu tôi không chạy đến với Thiên Chúa và Đức Mẹ, thì tôi sẽ sống khốn khổ vô cùng. Đại đa số nhân loại trong thế giới hôm nay đau khổ vì hai thứ bệnh tâm thần, đó là bệnh hôm qua và ngày mai. Những căn bệnh này làm cho linh hồn bị ngộp thở. Nếu bạn muốn có một cuộc sống thì chỉ nên có một quầy thông ngân là hôm nay thôi, không có hôm qua và ngày mai. Bệnh chứng của hai căn bệnh này rất dễ tìm thấy trong các câu chuyện hàng ngày của bệnh nhân. Tôi sẽ cầu nguyện vào ngày mai. Đối thoại với Chúa, không. Tôi ấy à? Chết à? Gần tới rồi à? Tôi sẽ nghĩ đến việc ấy sau. Coi chừng. Không. Hôm qua, chồng tôi không trung thành với tôi. Anh ấy sẽ không chạy tội được đâu. Lòng nhân từ. Không. Hôm qua tôi đã bố thí cho người nghèo một ít rồi. Hôm nay, ông ấy không nên đến xin tôi nữa. Lòng từ thiện là không. Ngày mai chắc chắn sẽ có chiến tranh. Bình an của trái tim là không. Tiện đây, hôm qua việc này không thành tựu, nên tôi không thể tưởng tượng được tại sao việc này lại là thành công hôm nay. Hy vọng là không. Những nạn nhân của chứng bệnh này bị kẹt bởi cái bẫy của hôm qua, hay họ đầu tư trong giấc mộng, trong ảo ảnh của ngày mai. Họ cảm thấy đói, khát và trống vắng, rồi họ tự tử cả ngàn người vì bị khủng hoảng. Trong khi đó, ngân hàng hôm nay mở cửa cho họ 24 giờ một ngày. Hồng ân được ban tặng cho hôm nay. Hồng ân cứu vớt thực tế của đời sống tôi hôm nay. Tôi không thể có hồng ân của ngày mai trong hôm nay, và tôi cũng không bó buộc ngày hôm nay cho ngày mai. Hiện nay, có nhiều tờ báo làm những điều đáng trách là để cho những tin chi nói nhảm trong báo của họ. Những người này gieo sự sợ hãi trong trái tim loài người. Sự lo sợ là chứng bệnh của ngày mai. Khách hàng của ngân hàng hôm nay là nơi có trái tim đầy tình yêu của Chúa. Khi tôi yêu thương, trong trái tim tôi không có chỗ cho sự sợ hãi. Khi tôi yêu thương, tôi tìm và thay đổi tương lai. Tôi xây dựng sự an toàn cho gia đình của tôi. Tôi đã mọc rễ trong thực tại. Tôi không bay bổng trên không khí như nhân vật Peter Pan. Từ ngữ hôm nay là một suối nguồn của sự giàu có và thích thú mà tôi biết. Nếu tôi lắng nghe cẩn thận để đón nhận hồng ân của ngày nay, thì Thiên Chúa sẽ vui vẻ biểu lộ chính Ngài trong tôi qua chương trình độc đáo mà Ngài đã dành cho những giây phút hiện tại. Bạn tôi là Karen, một trong những khách hàng trung thành nhất của ngân hàng hôm nay. Trường học của Đức Mẹ đã huấn luyện cho bạn tôi rất lâu. Một hôm, bạn tôi được mời đến Mỹ Quốc để nói chuyện với hàng chục giáo xứ về chuyện Medjugorje. Đức Mẹ dạy cô rằng, chính cô phải làm việc ấy, nên cô xin vâng một cách vui vẻ. Tuy vậy, cô sợ vì tính cô rất dè dặt, ít nói và có những trở ngại không lường trước được. Khi Karen ở Boston, cô ngồi nơi hàng ghế nhà thờ để cầu nguyện cho buổi nói chuyện. Cô cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Lạy mẹ, xin mẹ đi tìm những người khác vì con không làm được. Thình lình, một người lạ đến vỗ vai cô và nói, này cô, tôi đang cầu nguyện đằng sau cô. Tôi không biết cô, nhưng Chúa Giêsu bảo tôi là nói cho cô biết điều này. Đừng lo lắng về những lời con phải nói. Cha sẽ ở với con. Con cứ mở miệng, và những lời mà cha muốn nói với mọi người sẽ hiện trước mặt con, từng câu một. Và điều đó đã xảy ra. Karen còn run rẩy. Cô đứng lên đi về phía máy vi âm và nhìn thấy một cuốn giấy nơi trước mắt cô. Cô chỉ việc đọc lớn từng câu, rồi quên câu ấy ngay. Cũng không biết câu sau sẽ nói gì. Cô tùy thuộc hoàn toàn vào giây phút hiện tại. Đêm hôm ấy, người ta khen ngợi cô đã chuẩn bị soạn bài nói chuyện rất kỹ. Đã có nhiều tâm hồn được đánh động một cách sâu xa. Đây cũng là bài học để biết thần phục Thiên Chúa hoàn toàn. Trong một dịp khác, Karen đến vi âm với đầu óc trống rỗng, đến nỗi cô không nhớ được nổi 5 điểm chính của những thông điệp ở Medjugorje. Tuy nhiên, cô tin tưởng và không hề nghi ngờ về việc Đức Mẹ sẽ nói với mọi người đang tụ tập đông đủ ở đó tối hôm ấy. Khi cô cầm máy vi âm lên, thì cô hoàn toàn im lặng. Một sự im lặng đáng chú ý. Cô cảm thấy mình như bị câm. Không có một tư tưởng nào trong đầu cô. Rồi cô chờ đợi trong sự bình an. Nhưng đám đông bắt đầu bàn luận, vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ thì thầm bàn tán. Với người Mỹ thì 5 phút im lặng là chuyện không thể tưởng tượng được. Karen thưa chuyện với Đức Mẹ Maria. Thưa mẹ, nếu mẹ không ban cho họ lời nào, có là sự lựa chọn của mẹ. Nhưng xin mẹ cho con biết rằng con còn phải đứng trước máy vi âm này bao lâu nữa đây? Rồi Karen nghe tiếng mình hỏi đám đông. Thưa, có bao nhiêu linh mục trong số khán thính giả? Và có đến khoảng 50 linh mục đưa tay lên. Karen nói với các linh mục rằng, xin kính mời các cha lên đây. Thế là khoảng 50 linh mục lên hết trên diễn đàn. Karen tiếp tục van nài mẹ. Mẹ ơi, con phải làm gì với các linh mục đây? Cả đám đông xôn xao, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô Karen này có bình thường hay không? Thế rồi từ miệng Karen nói ra những câu mà cô còn nhớ. Đức Mẹ Maria không thể nói với quý vị tối nay được. Cử tọa có nhiều tội lỗi quá. Chúng ta không thể nghe tiếng Đức Mẹ được. Mọi người phải đi xưng tội trước đã. Karen có thể nói được 40 phút, vì lúc ấy mới có 7 giờ 30 tối. Nhưng cô chỉ dùng 2 phút để nói 2 điều. Adnan trở lại và xưng tội. Cô giải thích 2 điều này với sự trợ giúp đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần. Rồi cô rời nơi ấy. Ngày hôm sau, vị linh mục chánh xứ lòng rộn ràng đến nói với cô rằng, Karen, cô có biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua không? Cho đến 1 giờ sáng, chúng tôi vẫn còn giải tội. Còn đến 15 vị linh mục đợi nghe lời xưng tội hơn 5 tiếng đồng hồ. Tôi không biết chuyện gì xảy đến với những người ấy. Nhưng một số lớn không đi xưng tội cả 20, 30, 40 năm. Cô phải biết rằng, Đức Mẹ đã gửi cho chúng tôi toàn là những bánh ngọt khó nuốt quá. Tối hôm ấy, hàng trăm người tội lỗi vì sự tò mò mà tham dự. Nhưng họ trở về nhà với sự tốt lành. Vui vẻ vì họ tìm lại được đấng chứ cứu thế rồi. Chỉ với trái tim nhỏ bé, vừa rút tiền ở ngân hàng tên hôm nay vào đêm hôm ấy. Nhưng trái tim nhỏ bé này có thể cho những kho tàng đáng giá mà không ai ngờ được. Chừng ấy cũng đủ cho tất cả mọi người rồi. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1999. Các con thân mến, hôm nay mẹ muốn nói với các con rằng mẹ thương yêu các con. Mẹ yêu các con với tình mẫu tử và mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn hoàn toàn cho mẹ, để rồi qua mỗi người trong các con mà mẹ có thể làm cho thế giới trở lại và cứu hoàn cầu, một nơi đầy tội lỗi xấu xa. Vì thế, các con bé nhỏ của mẹ ơi, hãy mở rộng trái tim cho mẹ, để mẹ có thể dẫn dắt các con đến với trái tim cao cả của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Ngài đã biểu lộ chính Ngài cho các con hàng ngày. Mẹ ở bên cạnh các con, mẹ muốn bày tỏ cho các con biết, và chỉ cho các con biết rằng Thiên Chúa yêu thương các con. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thank you. chuyện thứ 32. Thánh Giuse không thể từ chối được. Vào cuối tháng 10 năm 1989, khi ông Ephraim, người sáng lập cộng đồng Beatitude, quyết định gửi một số thành viên của cộng đồng này đi Medjugorje, tôi phải tìm một người giúp đỡ. Vì thế, tôi biết một địa chỉ tốt đẹp, đó là Thánh cả Giuse. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, Ngài nhận được một thư từ khách hàng cũ của Ngài là tôi. Tôi viết rằng: Kính thưa cha Thánh Giuse, cha biết rằng con yêu thương cha nhiều lắm. Chỉ còn 9 ngày nữa là ngày kỷ niệm 11 năm, ngày con kết hôn với con của cha. Vậy nếu cha muốn tìm một món quà để tặng con, xin cha đừng tìm nữa cha ạ. Xin cha lắng nghe con nói. Con sẽ đi Medjugorje để phục vụ vợ của cha là Đức Mẹ Maria. Mẹ mời gọi con đến đó. Nhưng chắc cha cũng biết, nếu con không có xe, thì mọi sự sẽ khó khăn lắm. Chúng con sẽ không làm gì được nếu không có xe cộ gì cả. Vì vậy, xin cha giúp cho con một chiếc xe hơi. Như thế, con có thể lo việc của Đức Mẹ và của chúng con. Chiếc xe rất cần cho chương trình hòa bình. Dĩ nhiên, hồi cha và mẹ ở Nazareth, cha mẹ không có xe. Nhưng thời gian đã thay đổi cả, và từ đó đến nay, mọi sự đã hiện đại hóa rồi. Chúng con cần một chiếc xe tốt, 4 chỗ ngồi, vững chắc, dễ sửa chữa vì con không phải là thợ máy. Một chiếc xe có nhiều chỗ chứa đồ. Xin cha đừng cho con chiếc xe có 2 cửa, như vậy chúng con sẽ phải chen chúc ở phía sau. Con thích xe 4 cửa hơn cha ạ. Con cần phải trình cho cha biết các chi tiết vì điều này rất quan trọng. Con vừa mới tìm thời giờ để tĩnh tâm trước thứ 6. Con rất muốn báo cho cộng đồng của con biết rằng chúng con đã có xe. Cha thử tưởng tượng xem người ta sẽ ca ngợi cha trong trái tim như thế nào. Và xin cha đừng đợi qua khỏi cuộc tĩnh tâm mới ban cho con. Bởi vì chúng con phải chuẩn bị giấy tờ trước khi đi, tức là trước ngày mùng 1 tháng 12 năm nay. Trong những ngày sau đó, tôi nghi ngờ. Rồi tôi nghe một giọng nói nhỏ và hơi cay chua nói trong tôi: Con tưởng con là ai mà dám nghĩ rằng mình sẽ nhận được chiếc xe trước ngày 18 chứ? Con điên thật. Nhưng tôi đã báo cho mọi người trong cộng đồng biết, và các anh chị em quyết định cùng hợp ý cầu nguyện. Tôi quyết định tin tưởng tuyệt đối vào sự giúp đỡ của cha Thánh Giuse. Tôi thường cảm nghiệm được sự giúp đỡ của Ngài. Ngày tháng trôi qua, thứ 6 đến mà không có gì xảy ra. Nhưng vào buổi chiều, tôi nhận được thư của Sơ Marie Raphael, là người sẽ cùng đi với tôi đến Medjugorje. Sơ ấy viết: Sơ Emmanuel ơi, Sơ không thể tin được đâu. Chúng ta đã có chiếc xe để đi Medjugorje rồi, và tên người cho là Giuse. Anh ta ở Lộ Đức và yêu kính Đức Mẹ vô cùng. Anh ta đã hứa với Đức Mẹ là anh biếu cho mẹ một chiếc xe của anh, một chiếc xe Peugeot 305 trong tình trạng tốt. Nhưng anh ấy không biết làm cách nào để trao tặng Đức Mẹ. Khi anh ấy biết rằng tôi và Sơ cùng đi Medjugorje và chúng ta cần một chiếc xe hơi, thì tâm hồn anh bừng sáng. Anh ấy biết rằng Đức Mẹ cần xe của anh cho công việc ở Medjugorje. Bây giờ, chúng ta chỉ có đủ thời giờ để có giấy đăng bộ xe. Tôi sẽ lái xe để gặp Sơ ở Normandy. Bạn thử đoán xem sao. Lá thư đề ngày mùng 9 tháng 11, ngày mà cuộc tĩnh tâm bắt đầu. Thánh Giuse đã giữ lời hứa của Ngài ngay lập tức, nhưng bưu điện làm chậm. Cha Thánh Giuse là đấng giữ lời hứa, Ngài làm mọi sự để có thỏa hiệp. Chúng tôi xin Ngài câu trả lời là ngày thứ 6, 18 tháng 11 cơ. Từ đó, chiếc xe ấy đã giúp cho công việc của Đức Mẹ ở Medjugorje nhiều vô cùng. Một điều nhắc nhở từ câu chuyện này: nếu bạn cần điều gì để phục vụ Đức Mẹ, xin hãy van xin thánh cả Giuse một cách ngọt ngào như sau: Thưa cha, đây không phải cho con, mà là cho vợ của cha, mẹ thánh của con. Mẹ cần điều này cho những chương trình hòa bình của mẹ. Với Đức Mẹ, trái tim cha thánh Giuse luôn mềm hẳn ra, vì cha không thể từ chối mẹ được. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1999. Các con thân mến, hôm nay một lần nữa mẹ muốn nói với các con rằng mẹ ở với các con trong những ngày khó khăn mà Satan muốn phá hủy tất cả những gì con của mẹ là Chúa Giêsu và mẹ đang xây dựng. Satan muốn đặc biệt hủy diệt linh hồn của các con. Hắn muốn đưa các con đi thật xa khỏi đời sống Kitô. Đó là lý do tại sao mà các con phải cầu nguyện và cầu nguyện để có thể nắm giữ những gì Thiên Chúa đang ban cho các con qua sự đến thăm của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 33. Hãy cẩn thận, coi chừng những quyền năng giả đó. Mặc dù nhà thờ đông đúc, nhưng ai cũng nhìn thấy một phụ nữ ngồi ở hàng ghế thứ 5, cứ khóc nức nở không ngừng. Cô lau hàng lố giấy Kleenex. Cô ta không thể nín khóc được. Sáng hôm nay, ở chỗ cha Jojo, cô ta đã khóc. Từ đó đến nay, cô ta không dằn được cơn xúc động. Sau thánh lễ, cô ấy cầm cánh tay của tôi để cầu cứu. Tôi bèn hỏi cô rằng, chuyện gì đã làm cô tức tối như vậy? Sáng hôm nay, lúc ở nhà thờ cha Jojo, tôi như bị một ai tát, một cái tát thật mạnh ở mặt. Tôi rất đau đớn, và tôi không hiểu tại sao điều này xảy ra cho tôi như thế. Cơn xúc động làm cho cô run rẩy từ đầu đến chân, đến nỗi cô không thể nói tiếp câu chuyện được nữa. Mặt cô nhăn nhúm vì đau khổ, rồi cô lại nói, chắc chắn Chúa đã bỏ rơi tôi rồi. Tôi cố gắng hỏi những câu hỏi khách quan để tìm hiểu những chuyện gì đã thật sự xảy ra, và xảy ra bằng cách nào. Sáng hôm ấy, cùng với nhóm hành hương, cô Catherine đến nghe cha Jojo nói chuyện và nhận ân lành của ngài. Trong buổi nói chuyện, cô ta cảm thấy thích thú vì những lời giảng được Chúa sức dầu của cha. Do đó, cô tăng thêm lòng tin vì cho rằng vị linh mục này rất xuất sắc, có thể là một vị thánh. Rồi cô cứ đợi tiếp một điều nữa xảy ra. Đó là ân lành nổi tiếng mà cha sẽ ban cho khách hành hương. Thế nào thì cô cũng nhận được một ơn lành. Với bao nhiêu cố gắng, cô đã trải qua bao nhiêu đoạn đường dài để đến Medjugorje với một mục đích chính là để được cha Jojo đặt tay ban ơn cho cô. Còn những chuyện khác là việc thứ yếu. Trong khi các khách hành hương xếp hàng đi lên xin ơn, thì Catherine quan sát cha Jojo. Ngài thường đứng trước mặt họ và chúc lành cho mỗi hai người một lần. Ngài đặt tay lên đầu của họ và cầu nguyện trong im lặng. Ngài tập trung tư tưởng để xin ơn lành cho mọi người. Catherine đứng giữa hàng, cô chờ cho mau đến phiên của mình. Trong lòng cô vui mừng và rất nôn nao để đợi chờ đến phiên cha chúc lành cho mình. Nhưng rồi một chuyện không vui xảy ra. Sau khi chúc lành cho hai người đứng bên phải của Catherine, cha Jojo bỏ quên cô, rồi tiến tới chúc lành cho hai người khác đang đứng bên trái của cô, và cha quên hẳn Catherine. đầu gối Catherine muốn khuỵu xuống. Cha cũng không nhìn thấy cô ta nữa. Toàn thân Catherine run rẩy. Nhưng kìa, khi cha tiến đến những người còn lại để chúc lành cho họ, thì cô còn đủ can đảm để đổi chỗ đứng. Cô bèn chạy xuống phía cuối hàng, nơi cha Jojo chưa kịp chúc lành. Nhưng một lần nữa, vị linh mục lại hoàn toàn bỏ quên cô. Ngài tiếp tục chúc lành cho những người quanh cô mà không để ý gì đến cô cả. Catherine nói với tôi, "Sơ ơi, kể từ giây phút ấy, tôi quá đỗi tuyệt vọng. Nếu quả cha Jojo là một vị thánh thực sự, thì có nghĩa là Thiên Chúa đã từ bỏ tôi. Nhưng xin sơ hãy cho tôi biết, vì dù sao thì sơ cũng hiểu rõ cha Jojo. Có khi nào cha từ chối không ban phép lành cho ai không?" Và chính lúc ấy, tôi khám phá ra bộ xương trong phòng kín, và tôi nhìn rõ nội vụ của câu chuyện. Thời thơ ấu của Catherine rất khó khăn. Mẹ cô khinh miệt cô, còn ba cô thì luôn vắng mặt. Catherine lớn lên trong mặc cảm tự ti, bị bỏ rơi, nên cô luôn cố gắng tìm cái gốc khác cùng ý nghĩa sự sống của mình. Sự trống rỗng trong nội tâm cứ bí mật gặm nhấm đời sống cô, và rồi cô muốn tự tử. Cha cô chết, rồi những biến cố của gia đình làm cho cô gặp những người biết dùng khả năng của cô. Họ là những người có quyền năng điều khiển trí óc của người khác. Rồi họ cho cô biết rằng cô là một thiên tài và khuyến khích cô nên phát triển khả năng thiên phú ấy. Thế rồi Catherine đi đến bước ngoặt của đời mình. Qua các cuộc hội thảo và huấn luyện ở các nước Viễn Đông, cô học được các khoa học huyền bí, rồi dần dần cô lập ra một nhóm để giúp người khác. Cuối cùng thì cô đã tìm được mục đích của mình trong đời sống. Cô cảm thấy mình quan trọng. Người ta tìm cô để xin ý kiến của cô. Có người còn khen ngợi cô vì cô có quyền năng tích cực để giúp họ. Tóm lại, cô có cảm tưởng rằng cô thật sự hiện hữu trên đời. Khi tôi lắng nghe Catherine nói, tôi nhìn thấy cả một câu chuyện cách rõ ràng. Cha Jojo luôn được Chúa chỉ dẫn một cách thiêng liêng. Chính Chúa Thánh Thần đã dùng cha để kéo Catherine ra khỏi những ảo ảnh chết chóc này và những tư tưởng đã làm cô đi sai lạc trong nhiều năm. Tôi không cần phải hỏi, nhưng cô đã khai hết những điểm chính vào sáng hôm ấy. Vậy chắc sơ hiểu, mục đích cuộc hành hương của tôi là để xin cha Jojo chúc lành cho tôi. Cô muốn ngụ ý điều gì đây? Ồ, tôi muốn xin những năng lực đặc biệt của cha. Những quyền năng hay ơn chữa lành của cha. Tôi muốn có quyền năng mới từ nơi cha, để rồi tôi có thể giúp các bệnh nhân của tôi thêm nữa. Sơ xem này, người ta nói cha là một tiên tri, một người được Chúa chọn, một người được bao nhiêu quyền năng của Chúa. Nói thẳng ra là cha được Chúa linh ứng để nhìn thấy tận đáy tim của mỗi người, nên Ngài đã không chúc lành cho cô. Catherine biết rằng chúng tôi đang nói đến trọng tâm chính của vấn đề, nên cô lắng nghe rất cẩn thận. Sơ muốn nói điều gì đây? Cô nghĩ lại đi, nếu cô về nhà như cách cô đến đây. Trong lòng nghĩ rằng cô đã đạt được mục tiêu. Cha Jojo hành động như những vị tiên tri trong Thánh Kinh. Thái độ của cha là một dấu hiệu cho cô thấy. Rồi tôi giải thích cho cô biết rõ ràng là cô đã bị cám dỗ và gài bẫy bởi những nhận thức sai lầm, cho dù cô cảm thấy khó chịu khi nghe tôi nói. Đức mẹ vừa khóc vừa nói với cha Jojo rằng, các con đã quên đọc Thánh Kinh rồi. Catherine đã quên hẳn Thánh Kinh và đã đi tìm một đường lối khác cho đời sống cô. Mặc dù cô không ý thức sự sai lầm ấy, cô đã chọn con đường mà Thiên Chúa gọi là con đường dẫn đến sự chết đời đời. Cô nghĩ là cô đang sống và giúp đỡ người khác, nhưng tất cả những điều cô làm là để vinh danh chính cô, ca ngợi cái tôi đáng ghét của mình và đầu độc kẻ khác. Có lẽ lúc đầu, cô có ý nghĩ tốt là giúp đỡ tha nhân. Cô cần sự đánh thức của cha Jojo để mở mắt cho to hơn. Cha Jojo không phải là cái máy sản xuất quyền năng, cũng không phải là thiên tài. Ngài không thể bị cô sử dụng để làm gia tăng năng lực của cô cho những kẻ khác. Không, Ngài là tôi con của Thiên Chúa, một người sống khó nghèo trong tâm linh. Ngài là một vị linh mục luôn khiêm nhường cầu nguyện, để xin Chúa hàng sống đón nhận và bảo vệ trái tim các con cái của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với câu chuyện thứ 33, trích trong tác phẩm nói về những phép lạ tại thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư, nơi đây. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.